Đế Bá, chương 4609, Thiên Kiếp là món ngon, góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ điên cuồng hấp thu Thiên Kiếp, từ đó thủy tổ trong Bất Độ Hải đều há hốc mồm. Nói không quá lời, hiện tại Lý Thất Dạ đối mặt Thiên Kiếp là Thiên Kiếp mạnh nhất thế gian, nhưng Lý Thất Dạ không sợ hãi Thiên Kiếp, cũng không có bị Thiên Kiếp hủy diệt, hơn nữa hắn đang điên cuồng hấp thu Thiên Kiếp. Có thể nói, thủy tổ trong Bất Độ Hải làm chuyện điên cuồng trong đời còn không bằng một phần nhỏ của Lý Thất Dạ. Oanh oanh oanh. Thời điểm các thủy tổ trong Bất Độ Hải đang ngây người, lúc này trên bầu trời xuất hiện tiếng nổ lớn, trên bầu trời xuất hiện sấm sét thao thao bất tuyệt, lôi điện trong Thiên Kiếp giáng xuống có màu vàng giống như hoàng kim chế tạo mà thành. Lại có Thiên Kiếp đánh xuống, trên bầu trời xuất hiện lôi điện như hoàng kim, có tồn tại vô địch hoàng sợ. Làm cho các thủy tổ trong Bất Độ Hải sợ hãi chính là lôi điện màu vàng không phải đánh vào người Lý Thất Dạ, mà là đánh vào những cây châm thủy tinh trên người Lý Thất Dạ. Trước đó, Thương Thiên tức giận đánh xuống Thiên Kiếp đáng sợ hóa thành cây châm thủy tinh đâm vào cơ thể Lý Thất Dạ. Nhưng hiện tại trên bầu trời giáng xuống Thiên Kiếp màu vàng không phải đuổi giết Lý Thất Dạ, ngược lại đánh vào cây châm thủy tinh của nó. Tất cả cây châm thủy tinh bị lôi điện màu vàng đánh trúng, tất cả cây châm thủy tinh bị đánh thành bụi phấn lóng lánh vô cùng xinh đẹp. Bầu trời phía trên, lại một lần nữa đánh xuống màu hoàng kim Thiên Kiếp lôi điện, vậy mà bị phá hủy chính mình Thiên Kiếp này lại để cho thủy tổ trong Bất Độ Hải, vô địch đều thấy há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên Thiên Kiếp tự hủy đi lực lượng của chính nó, chưa từng có người nào từng nghe nói qua trước đó chưa bao giờ xuất hiện chuyện thần kỳ như vậy. Cuối cùng, thủy tổ trong Bất Độ Hải nhìn nhau, bọn họ cười khổ, bởi vì bọn họ biết rõ Thiên Kiếp không làm gì được Lý Thất Dạ, cuối cùng nó chỉ có thể tự hủy Thiên Kiếp của chính mình. Bởi vì nếu lôi điện màu vàng không phá hủy cây châm thủy tinh, như vậy, Lý Thất Dạ sẽ dùng vô số cây châm thủy tinh trên người cướp đoạt tất cả lực lượng của Thiên Kiếp, làm như vậy sẽ ép khô Thương Thiên. Muốn ép khô Thương Thiên, có thủy tổ cười khổ một tiếng, thì thào nói, từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới làm được, đúng là vạn cổ kỳ tích. Chuyện như thế, đừng nói phàm nhân hay tu sĩ, cho dù là thủy tổ cường đại vô song cũng không dám nghĩ, càng không cần nói biến suy nghĩ thành hành động. Nhưng Lý Thất Dạ lại làm được, hắn muốn thôn phệ lực lượng Thiên Kiếp, muốn ép khô Thiên Kiếp của Thương Thiên, chuyện này không hợp thói thường, cũng không ai dám tin tưởng. Chỉ có điều chuyện như thế không cần người khác tin tưởng, với tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất của 3.000 thế giới, tất cả đều có thể xảy ra. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ xuất hiện, 13 mệnh cung vờn quanh chân mệnh của Lý Thất Dạ xuất hiện. Chân mệnh bao trùm vạn vực, vào lúc đó Lý Thất Dạ không cần bộc phát khí tức vô địch thế nào, thời điểm chân mệnh của hắn xuất hiện, các thủy tổ trong Bất Độ Hải đều quỳ lạy Lý Thất Dạ. Oanh oanh oanh, vào lúc này, chân mệnh của Lý Thất Dạ bao phủ, biển cả phía dưới quay cuồng, lực lượng nó phát ra làm thế giới kinh hãi. Đó cũng không phải biển thật sự, nó là góc truyện audio.com, biển Thiên Kiếp, đây chính là Thiên Kiếp Lý Thất Dạ đoạt lấy và đang tiếp tục chiếm đoạt Thiên Kiếp trên cao. Nhìn biển cả quay cuồng, chỉ thấy lôi điện trong Thiên Kiếp lóe sáng, thỉnh thoảng còn đánh vào bầu trời, một tia lửa lượng của biển Thiên Kiếp lóe sáng cũng làm vô số người lạnh lẽo. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, thời điểm này, biển Thiên Kiếp nhấc lên sóng lớn hàng tỷ dặm, đối mặt với biển Thiên Kiếp đáng sợ, Bất Độ Hải lắc lư, thủy tổ vô địch cũng hoảng hốt. Đúng vào lúc này, chân mệnh của Lý Thất Dạ chậm rãi trầm xuống, biển Thiên Kiếp trên cao đang ép xuống và ngâm mình trong biển Thiên Kiếp của Lý Thất Dạ. Khi chân mệnh của Lý Thất Dạ cũng chìm vào trong Thiên Kiếp, lôi điện trong Thiên Kiếp như muốn đánh chân mệnh của Lý Thất Dạ thành mảnh nhỏ. Quá điên cuồng, nhìn thấy Lý Thất Dạ dung nhập chân mệnh vào trong biển Thiên Kiếp, tất cả thủy tổ hít khí lạnh. Mọi người đều biết chân mệnh thoát ly thân thể, đặc biệt là thoát ly mệnh cung chính là lúc phòng ngự yếu nhất, chân mệnh trong trạng thái yếu nhất lại ngâm nó trong biển Thiên Kiếp, hơn nữa còn là Thiên Kiếp mạnh nhất thế gian, trên thế gian còn có chuyện nào điên cuồng hơn thế hay không? Thời điểm chân mệnh của Lý Thất Dạ sắp ngâm vào Thiên Kiếp, chân mệnh của Lý Thất Dạ tỏa ra 4 cột sáng tứ tượng, 4 đồ vật chóc ra khỏi tứ tượng của chân mệnh. Cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, mệnh bí khải nguyên, kỳ nguyên chi trang, 4 đồ vật xuất hiện lần nữa, chúng đều chóc ra khỏi tứ tượng của chân mệnh, sau đó lại bám vào chính chân mệnh của Lý Thất Dạ. 4 đồ vật tuyệt thế vô song đó dính vào chân mệnh của Lý Thất Dạ, hơn nữa không ngừng rèn đúc chân mệnh. Sau khi 4 đồ vật tuyệt thế vô song đó bám vào chân mệnh của Lý Thất Dạ, chân mệnh triệt để chìm vào trong biển Thiên Kiếp. Oanh oanh oanh, thiên địa đang tỏa sáng, biển Thiên Kiếp đang giận dữ, sóng lớn Thiên Kiếp hàng tỷ trượng bao phủ bầu trời. Cảnh tượng như vậy thập phần khủng bố, làm cho người ta nổi da gà, tất cả sinh linh trong thiên địa run rẩy, đối mặt với lực lượng Thiên Kiếp đáng sợ như thế, vô số sinh linh đều bị chấn áp, rốt cuộc không thể nhúc nhích. Nhưng 13 mệnh cung đã khóa biển thiên kiếp, tùy ý biển thiên kiếp gào thét thế nào, lực lượng của nó không thoát ra được, nếu không hậu quả không tưởng tượng nổi. Nhìn thấy cảnh tượng rung động nhân tâm như thế, thủy tổ trong Bất Độ Hải đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bọn họ sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, bọn họ sợ biển thiên kiếp sụp đổ, thiên kiếp đáng sợ sẽ bao phủ Bất Độ Hải, tam tiên giới, khi đó thế giới sẽ tan biến. May mắn là, 13 mệnh cung không ngừng chấn áp, mặc kệ thiên kiếp mạnh thế nào, tức giận ra sao cũng không thể thoát khỏi. Nhìn thấy 13 mệnh cung không ngừng tập trung thiên kiếp, các thủy tổ trong Bất Độ Hải thở ra một hơi. Oanh oanh oanh, biển thiên kiếp không ngừng gào thét, sóng lớn không ngừng bạo phát, theo thời gian qua đi, chỉ thấy uy lực của biển thiên kiếp càng ngày càng yếu, sóng lớn của biển thiên kiếp càng ngày càng nhỏ. Quá trình như vậy diễn ra quá nhanh, cũng không biết trôi qua bao lâu, biển thiên kiếp biến thành một hồ nước. Hắn không chỉ dùng biển thiên kiếp rèn đúc chân mệnh của mình, chân mệnh của hắn còn hấp thu thiên kiếp. Nhìn thấy biển thiên kiếp đang nhỏ đi, các thủy tổ trong Bất Độ Hải thở dài. Lần này, tất cả mọi góc chuyện audio.com, người đã im lặng, xem biển thiên kiếp như món ngon, thế gian này có việc nào kỳ quái hơn hay không? Đối với không biết bao nhiêu thủy tổ, đối với bao nhiêu thế hệ vô địch, nếu chân mệnh của mình bị thiên kiếp đánh trúng, chân mệnh sẽ tan thành mây khói. Nhưng Lý Thất Giả lại xem thiên kiếp như món ngon, chân mệnh hấp thu vô số thiên kiếp, trên đời không có bút mực nào có thể hình dung sự việc khủng bố như vậy. Trong thời gian ngắn, cái hồ nước thiên kiếp cũng phát ra tiếng nổ lần cuối cùng, sau đó thiên kiếp bị chân mệnh hấp thu sạch sẽ, hoàn toàn không lưu lại một tia. Thủy tổ trong Bất Độ Hải ngơ ngác nhìn cảnh này, biển thiên kiếp cực lớn bị Lý Thất Giả ăn sạch không còn cặn bã, bọn họ không thể dùng lời lẽ nào để hình dung, hơn nữa bọn họ cũng càng hiểu Lý Thất Giả quá biến thái. Chân mệnh của Lý Thất Giả biến thành vạn cổ vô song, vạn cổ duy nhất, đã không còn chân mệnh nào có thể sánh bằng. Chân mệnh bộc phát tiên quang chịu tải 3.000 thế giới, khởi nguyên thiên địa vạn đạo, hắn là chúa tể của 3.000 thế giới, người sáng lập kỷ nguyên, tất cả ảo diệu, pháp tắc, trật tự trong thiên địa đều là hắn thành lập. Lúc này, chân mệnh của Lý Thất Giả không chỉ thôn phệ biển thiên kiếp, đáng sợ hơn là, hôm nay hắn đã triệt để dung luyện cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, mệnh bí khải nguyên, kỷ nguyên chi trang vào trong chân mệnh, trở thành một phần của chân mệnh. Có thể nói, đây là chân mệnh vạn cổ vô song, cho dù là chân tiên cũng không có chân mệnh vượt qua Lý Thất Giả. Cổ thủy bí nguyên vạn kiếp chân mệnh, Lý Thất Giả cảm thán một tiếng, hắn đã đặt cái tên mới cho chân mệnh của hắn, một danh từ đại biểu cho lực lượng vạn cổ duy nhất. Chân mệnh như thế đã vô địch, có được chân mệnh như vậy, về phần là phàm thể hay tiên thể đều không sao cả. Nhìn thấy chân mệnh khủng bố kia, cho dù tồn tại như tam tiên cũng sợ hãi thán phục. Cách chương.